Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Phật Tâm, Phật Tánh, Phật Làm Việc Địa Tiên, Cấp Phật, Cấp Tiên, Ý Phàm, phần 2. Con người thức tâm rồi, có cái tâm độ tha, người mới tiến tới thần, thánh, tiên, Phật. Còn nếu không có tâm độ tha thì không có bao giờ tiến tới thần, thánh, tiên, Phật. Tánh trần trược, xa xưa, bây giờ nó hướng về Phật tánh. Mọi người cũng có Phật tánh mà bị ô trược, sanh ra động loạn, thù hận lẫn nhau. Bây giờ, người vô vi tu thét không có giữ cái chuyện thù hận, mưu đồ giải nó đi lên càng sáng, càng hiểu rõ cái nguyên lý của trời đất đã ân ban, thì chúng ta an tâm, hành sự và tu tiến, không có gì bỡ ngỡ hết và không có gì khó khăn hết. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, tâm phải sạch, nó mới thành Phật? Cấp Phật là không có nhờ ai, tự hành, tự tiến. Phật, Thánh, Tiên có tại trần không? Tiên, Phật không ngừng nghỉ làm việc vì chúng sanh. Chư Tiên, chư Phật xuống đây còn phải học luật của thế gian. Tâm Phật mà nó yếu hơn tâm ma thì làm sao đuổi cái tâm ma ra? Tâm Bồ Tát là sao? Luyện tâm Phật là gì? Căn Phật ra sao? Phật tánh là như thế nào? Mỗi người đều có Phật tánh, như những tội hồn ở địa ngục, họ còn Phật tánh không? Làm sao biết Phật tâm, Phật tánh? Căn tiên thì sao? Tiên cốt thì như thế nào? Tiên nữ tại trần ra sao? Cấp tiên thì như thế nào? Mà cái hồn không ý là cái hồn ma, cái hồn có trí ý là thánh, tiên, Phật. Ý phàm không có lối thoát thì sao? Tại sao bệnh do tánh sanh là phàm tánh? Tâm Phật nhưng mà hành động vẫn địa tiên là gì? Phật làm việc địa tiên ra sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Tu về vô vi phải cởi mở ra hết, phải khai triển cái nền văn minh, khoa học trong nội tâm, chứ không có càng ngày càng tu, càng lụng bại, càng tâm tối, càng nhỏ mọn. Con người đó không phải tu của vô vi. Tu vô vi ra công khai, sống trong kích động và phản động và quán thông sự kích động và phản động là quy một, không còn bỡ ngỡ nữa. Đức Thầy từng nhắc, thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Chỉ có cái tu mới hướng về tâm Phật. Bạn làm việc hai tay hai chân, nhưng mà cái trí tâm các bạn là hướng về Phật. Tâm thì Phật, làm việc thì địa tiên, thì lúc nào cái chân tâm cũng là Phật. Quán thông tại trần mới là một vị tiên, còn thiếu quán thông là con ma. Mình tu đây một đường phát triển từ bi và để mình có cơ hội hòa hợp với đại bi ở tương lai, gốc của phần hồn. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Chúng ta mọi người hiện diện nơi đây, trên mặt đất này, Thượng Đế đã cho chúng ta đầy đủ. Có tâm, có hồn, có tánh, có ý. Ngày hôm nay ta lại được cái duyên may, nhận được cái pháp của Thượng Đế ân ban cho chúng ta, có một cái ý muốn tu theo vô vi. Thì cố gắng hành, chúng ta mới thấy là tánh trần trực xa xưa. Bây giờ nó hướng về Phật tánh. Mọi người cũng có Phật tánh mà bị ô trược, sanh ra động loạn, thù hận lẫn nhau. Bây giờ người vô vi tu thét không có giữ cái chuyện thù hận mưu đồ, giải nó đi lên. Càng lên càng sáng, càng hiểu rõ cái nguyên lý của trời đất đã ân ban, thì chúng ta an tâm hành sự và tu tiến, không có gì bỡ ngỡ hết và không có gì khó khăn hết. Thế gian vô năng sự, ba nhẫn thành kim thị thái hòa, là chúng ta luồng điển, chúng ta sẽ hòa với luồng điển của trời đất và tiến tới chỗ vô cùng sáng lạc. Sáng là tịnh, nếu óc chúng ta sáng ta thật sự là tịnh. Sau cái sáng rồi, chúng ta mới nhập vào ánh sáng vô cùng. Sau khi chúng ta rời khỏi sáng, nơi đó là yên ổn vô cùng, không có ai động ai, mà không cần lời nói giải thích nữa, nhìn mặt có câu trả lời, trong ý muốn gì có câu trả lời đó. Cho nên vô vi vinh quang ở tương lai là vậy. Người tu vô vi cố gắng tu thiền sẽ đạt sự vinh quang, không dùng lý thuyết nữa, thực hành trí sáng tâm mình tới đó đầy đủ. Cho nên tôi đã đem một phần lớn xuống đây cho các bạn thấy. Rồi mỗi 3 giờ khuya tôi viết 1-8, tôi đâu có nhiều chuyện vậy mà viết nhiều chuyện để phục vụ các bạn đạo. Và khi bạn đạo đọc rồi, đọc đi đọc lại 1-8 hàng nghe qua rồi, các bạn thấy cơ tạng của bạn nhẹ. Cái gì nhẹ? Cái luồng điển tim, gan, thận nó điều hòa, thì nó không có bệnh phàm trần lưu luyến đầm loạn nữa, và nó thức tâm tự tiến ra vô cùng. Đó là cơ hội cuối cùng tôi đóng góp cho các bạn trước khi tôi rời thế gian. Tôi giữ đó mà đi, không ai lừa gạt các bạn đâu.
Mỗi người đều có phần tánh, nhưng những tội hồn ở địa ngục họ còn phần tánh không? Xin Thầy giải đáp.
Có phần tánh hết, ở ngay địa ngục cũng phật tánh, cho nên hành hạ đó tới vô cùng. Rồi họ ăn năn hối cải, họ tu, họ mới phần hồn mới được ra khu bình dân để tiến hóa. Không nhiều thì ít, các bạn đọc Địa Ngục Du Ký để thấy hồn bất diệt, nhưng mà sửa nó mới tiến.
Xin thành tâm cảm ơn Thầy. Trong hội vô vi của mình, thưa Thầy, có bao nhiêu bạn đạo đã đạt quả địa Phật tiên thánh?
Thì gốc của mọi người cũng từ tiên thánh Phật mà ra, mà chịu tu sẽ đi đến. Mà đây không có làm chính trị, không có đếm người làm gì, có tâm tu thì tới, không tâm tu là thôi. Cũng như ánh sáng mặt trời chiếu cho, hưởng là hưởng, không hưởng là thôi. Nếu chúng ta hưởng, chúng ta thực hành đứng đắn, chúng ta cũng là ánh sáng mặt trời, mới bố thí trên ngôn được.
Thưa Thầy, dạ, về phần chủ quan thì con nghĩ được rằng là ông tu, ông đắc quả tu hòa đắc. Và khi mình tu như vậy là tự thương tự thiện, và tu như vậy thì là không cần phá lực. Đó là những cái vấn đề căn bản, đó là vấn đề chủ quan. Nhưng bây giờ có một vấn đề thứ hai, là ngoài vấn đề chủ quan thì phải có vấn đề khách quan. Tức là tu là phần cần phải có vị sư, trong sách không nói như vậy. Thế thì khi mình cần minh sư như vậy, là minh sư để dìu dắt cho mình, chỉ dẫn cho mình đi cho nó đúng hơn và nhanh hơn. Thế thì cái phần chủ quan là bắt buộc mình tự tư tiến, chứ không nhờ tha lực đó là đúng rồi. Thế bởi vì chúng giống như em nói là thầy con trở lại vấn đề tái chân. Thiền là tự chân, nó có chân, nó đi. À thì như vậy là con cứ đi, tự đi hoài tự mình. Nhưng mà ví dụ như thầy chẳng hạn như vậy, thì thầy có cái tay thầy với thầy kéo cái chỗ đó được.
Cho nên tôi kéo rồi đó, tôi kéo rồi đó, như kéo rồi, tôi kéo rồi, một khi mới có 2 ngày đây cũng kéo nhiều rồi. Nhưng mà tôi có kéo tôi mới chỉ rõ hoàn cảnh là ông sư. Một cái phương diện tôi nói tự tu tự tiến, nhưng mà hoàn cảnh là ông sư, hiểu không?
Dạ.
À, hoàn cảnh là minh sư và ông sư. Nó vậy, nó nhiều chuyện vậy trong ngày mà mình đi tự nhiên văn tự tánh là mình văn chuyện thành gì được như vậy. Tạo quá đó, chuyện trong gia đình mình do mình tạo ra hư hao, mình nghe chưa,
tôi nhìn nhận cái tội lỗi mình sửa chứ. Nghe càng thấy cái tánh của mình. Mình thấy cái tánh mình sẽ xây dựng tiến hóa trở về thanh sạch là Phật tánh. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ông sư của thế gian tiêu hạ giải cách nghĩa của mình. Chúng ta dám giảng câu này. Hoàn cảnh là ông sư, thật sự là hoàn cảnh là ông sư. Nếu mà hoàn cảnh nó không có trói buộc chúng ta đâu ngày nay ngồi đây như nào. Ông sư đã dẫn ta đến đây để như nào và cảm thức thích đạo và hạnh. Thì họ sẽ là hoàn cảnh lúc nào nó biến chuyển theo thời gian. Lịch thường mà nó biến chuyển mà nó thúc đẩy mình là gì? Hoàn cảnh nó bao gồm cả sanh lão bệnh tình khổ, đó là hoàn cảnh, nó là âm sự, nó là thượng đế đang dần bị đánh bằng roi bằng gọt chứ không thông thường. Nhiều khi mình thấy là cái trường hợp này tôi đâu có nói láo được, cũng tôi thấy là vì ân sư bắt phải lại mới qua ngày tôi thật đó, nó lại không cho nói láo nữa, ngược cũng nó nói mà sư nó thôi thì giờ là nó thiệt hơn hai mắt ra cũng là hoàn cảnh của nó. Hoàn cảnh là ân sư, nhớ nhìn lại cảnh mình là dễ đắc lạc. Mà cứ nhìn cái cảnh họ là càng ngày càng mình biến thành ma mà họ cũng không thành Phật. Thấy không? Mình cứ nhìn mỗi hoàn cảnh mình mà nó thành để đi tới. Thì mình thoát ra cái quả ngục trần gian thì mình tiến tới cái chân quả thanh tịnh của trần Phật. Cũng sống trong quả mà chân quả thanh tịnh mới đạt chân không.
Làm sao để biết được trình độ của một người, một hành giả vô vi, dù là người đó mới bắt đầu hay đã có tiến bộ?
Những người đã tu nhiều kiếp, họ mới ngộ được vô vi. Ngộ được vô vi rồi mình nhìn thấy họ mới tu mà mắt họ sáng, mặt họ tươi, là thấy họ thành tâm tu tiến. Của những người nó đã kiếp này nhiều kiếp rồi, cái cơ thể được khai triển và nó có luồng điện riêng, nó nhận định được cái hào quang của đối phương, nhìn thấy đối phương tỏa đi tới đâu là nó đó có cái căn duyên tốt từ tiên cốt đã hình thành tại thế gian, và cố gắng tu về pháp lý vô vi rồi mà thật sự giải thoát nhanh.
Cho nên ở đời này mau ý gì nữa, mặt mặt người ta phản thể người ta mà nó là con ma, vì nó chưa cải tiến được trong nội tâm, nó là con ma hay là con quỷ mà thôi. Nhưng mà nói nó bao nhiêu vậy, nó lại thích Phật đi, rồi từ đó nó mới đụng chạm, nó tu tập đi. Khi mà nó trở về Phật tiên rồi, nó ở vị trí của Phật tiên xa xưa của nó rồi, nó mới thấy là cha tôi là con ma. Nó thấy hành động không hay, tư tưởng không hay, sự giác ngộ nó không còn trong thời điểm đó. Và bây giờ nó bước qua thời điểm giác ngộ rồi, nó mới thấy ô cha trước kia tôi là con quỷ. Thành ra nó hy sinh dấn thân vô để đi giao dịch quỷ, mà bằng một cái dung lượng sáng suốt và tự bi tận độ, cấp tiên Phật phải làm gì nhiều thắng gì thắng không phải làm. Vì sáng suốt hơn phải làm gì tin tưởng tội tâm. Mà khi nó làm việc rồi, đó là phước đức, nó được hưởng. Nó được hưởng. Nó chịu làm, nó được hưởng, nó được thăng hoa lên. Cái dũng nó càng ngày càng cao. Thì lúc trước nó nhắm mắt, nó thấy nó bị cảnh gặp. Bây giờ nó nhắm mắt, nó dũng, nó dũng định này kia kia nọ. Bị nhon quá rồi này kia nọ. Nó thấy nó đi xa. Nó chịu đựng được rồi, nó đi xa. Sẽ thấy cái nhiệm vụ xây dựng được cái tâm linh nhẫn hòa và tiến hóa được hòa. Cho nên các bạn đừng có sợ cuộc đời này nó là tạm kích động và phản động, phải liên hồi phóng ba báo, phải liên hồi mới thấy được trật chính. tôi đi chỗ nào tôi thấy cũng không yên hết, mà tôi tới rồi là thấy, và tôi gắn. Khi tôi gắn rồi tôi mới thấy rõ ràng. Sự nhiên một thế nào, sáng suốt thế nào, cởi mở thế nào, và tôi đã tiếp được chúng ta. Nhờ mình, nhờ mình nhắn thân. Nhưng mà chưa đủ, còn vào nữa, còn phải đi nữa, còn phải làm nữa, còn phải bị đụng chạm rất cao nữa. Thấy cái cảnh đời chứ lúc đời nó cũng như nữa, nó phải tâm lý. Thấy nó là phạm nhưng mà nó như nữa. Nó phải hiện. Tất cả là thứ dữ không? Không có thứ nào gì nữa. Chứng minh là lúc ra đời, lúc tay là nó cắt mà, nó bị cắt. Chứng chung. Chừng nào nó đụng nó thích theo. Không như chân nhân quà ra để gì chứ. Nếu nhân quà quy lại tôi đó, quy lại năm cảnh, sinh đau luôn. Thì cũng đau như là. Nhân quà phải làm đúng như lúc có nhân quà. Đó, thành. Chứ cũng tâm lắm, chú trẻ như vậy nó đâu có chịu quỳ. Vì nay nó mới sinh đau. Cũng như là. Thì thấy cái trình độ đã thấy thế nào. Vì nhiêu đó thôi, mình làm được. Tôi thường đây không nói được. Mà không phải là ăn của họ mà không có dùng của họ. Tự mình mua đồ ăn bánh mì đứng gặm ăn nó kìa. Sau này thông cảm rồi. Vô nhà ăn chút xíu có. Cơm mà cơm nó đâu có phải là nấu sẵn để mở cha không. Ăn còn dư để mở tay bà tới hộp ăn. Nó nứt nữa. Vì những người hấp hối nhiều tiền nào bây giờ những người đó đi theo. Thương quá. Thương quá mà đi theo. Đi theo để học thì học cái học nữa. Cho nó không theo cái gì. Cho nên hoặc còn có mấy trăm bạc mà còn phải dẫn nó đi uống cà phê. Tụi nó không có được tiền ra đâu, nhà nó cũng làm tiền. Thì tàn phế, đáng đông đâu, đáng mình. Phải là. Nó cũng bọc lột lắm. Thế gian nó dữ lắm. Nó không có hiền. Nhưng mà tuổi trẻ, 31 tuổi mà chỉ nhìn như vậy không phải là tầm thường. Sự khác ta đâu thèm ngó, ta nhìn nhà ta đâu tầm độc. Nha, em cưng trong gia đình ai cũng quý hết. Tại sao đi lăn lóc mà bị đá phôi như vậy? Và hôm này hôm nọ, hôm đánh hôm bỏ tù rồi đủ chuyện á. Nhưng mà cái gì mà thắng. Đó, cho nên bà đạo vô vi có nhiều khái học, nhiều vô vi vô mình có. Mình gom sao mình tắt được cái ý người ta. Mà mình nhìn thân xác như thế đó. Nó là bệnh, là chính bác sĩ cấm không cho nó chuyện gì. Mổ tim mà. Nhưng mà nó dám nói như là 24 trên 24. Rồi nó xeo, nó chung vô trong cái tăng lắm. Nửa đêm nó kêu dậy, cứ nói chuyện tỉnh không? Xin cha mà tỉnh không? Chơi vậy đó, năm ngủ ra, giờ khi vậy cha, con có chuyện của họ, chơi thử với đừng nó tỉnh không? Nhưng mà từ đó rồi con nó sẽ thông cảm hơn. Thấy nè, kiên nhẫn bởi vì tuyên bố 24 trên 24, các bạn, tụi bây, các con muốn nói gì cứ gì nói, cứ muốn hỏi gì. Thì tụi nó cứ sắp hàng nó làm tới rồi. Nó có chơi giờ nằm nghỉ nè. Sao ta đi tắm một chút nữa pha hỏi câu rồi. Kéo dễ hỏi tâm chung với cha được không nè. Tụi trẻ không. Tụi trẻ nó không tin. Mà giờ làm nó tin mà nó tự động xuống đầu. Thưa. Đó là cái hạnh. Cái hạnh thực chất để cho người ta cảm động là người ta. Chứ còn nó nhà nó sướng hơn một tháng là 500 cái tay đi chơi chuyện gì mà tốt cái chuyện. Chỉ nó có thả không thả. Tao lỡ sinh ra. Bây giờ thằng nào ngon nó lên. Trong giường đó, nó sinh con, sướng khổ quá. Khổ quá. Tôi thì đi giữ thiệt mà nói tao không tin mà bây giờ thiệt, nó giữ thiệt. Thế là còn chưa mày mà chết rồi nó còn đào mà nó coi nó siêu mày phải sinh cha. chừng nào phải chết chôn rồi nó còn đào mà coi chứ xương xương một cái lưng đâu chữ cha thì chưa đâu mày chưa chết còn nữa còn nữa còn ngập nữa. Thì ông vừa rồi đó nó học nó đem tư tưởng bác quái rồi xuống cả một hội trường mọi người nhức mỏi hết hơi cho nó biết đem một lần cho nó biết tụi nó khác được cái đó ở đời nó mới phục chứ còn nói trơ trơ nó không cái quyền của tao là không có làm được vì tao học thương thôi thương yêu tới chừng nào nó cảm động được và nó thấy giá trị thương yêu của nó phục thôi chứ còn tao không có quyền gì hết còn kêu mà thấy bùa em phá là tôi có không bao giờ tôi làm được.
Thứ
tự bác khoái là cái gì? Thứ tự bác khoái là cái quyền năng của vũ trụ này nè. Một trận đồ quyền năng của điểm quan xuống.
Mà sao người ta thấy được?
Biết cái cảm thấy được chứ. Nó cảm thấy như là tôi đứng ngồi khỏe vậy mà bây giờ từ lời nói của cha nói từ tiếng một đánh vô trong tim tôi. Và tôi cảm thấy mệt mỏi mà cái xác của Trần Giang Trường cũng đau mấy ngày tỉnh mấy ngày luôn mà. Cho nên Thượng Đế mà xuống thật thế gian là thế gian sợ.
À, cái cần kiện ta.
Không, mới đây. Mở tháng từ mới đây.
À ba.
Lực lượng của Thượng Đế xuống đây là sợ trời nó phát triển nhớ. Những người mong Chúa nhắn như lâm chết cha. Mỗi người ở đời người ta ca tụng cái đẹp mà cảm thấy cái sức mạnh. Tới mình chịu nó. Những câu triết lý của Ngài nói mà mình chưa hiểu. Mình đã hiểu nói là không hiểu mà đâm ra chấp là tự nhiên tự đánh tâm, đánh cú vô được mình. Mình hiểu, mình thông cảm là bất cứ một sự việc gì mình phải thông cảm mà mình hiểu thì mình không có tự đập lên mình. Cái này sao nó mạnh vậy? Nó phải giỡn đâu.
Cho nên người đời người ta đã tìm ra một phương thức tu thiền để quân bình lại, để trở lại với chính mình, để hiểu rõ mình hơn. Tôi ở đâu đến đây rồi tôi sẽ về đâu? Tại sao có sự hiện diện tôi trên mặt đất này? Nói tôi nghèo, tôi không có tiền, tôi không có địa vị, nhưng mà có ông bác học nào có thể chế tôi ra được không? Tôi cho 100 tỷ tiền Úc có chế ra thôi. Con người già như thế này, tóc bạc như thế này, chế im ông như vậy, nói chuyện đi đứng chơi vậy, được không? Không. Khi mà các bạn, quý vị hiểu được điều này thì quý vị không còn mất vị trí của quý vị. Vị trí của quý vị từ mầm móng thương yêu mà ra. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta vô chùa thấy những cái gì mà làm không có đàng hoàng, thờ không có đàng hoàng, cúng không đàng hoàng, lễ lọc không đàng hoàng, thì chúng ta tức. Tại sao mà đối đãi với ông Phật như vậy? Thờ ông Phật mà không kỹ, hương thì không đốt, lạnh lẽo như vậy. Cái tâm của chúng ta, tâm của chúng ta không chấp nhận những cái gì mà phản trách, những cái gì mà xấu xa và đem lại những sự tốt, đó là cái tâm quân bình. Cho nên khi chúng ta có cái tâm đó mà chúng ta nói những tu mà chúng ta không có tâm thì không được. Chúng ta làm người mà không có tâm thì gia đình không có ý. Huynh đệ tỉ mũi con cái trong gia đình mà không có tâm thì cha mẹ nó cũng rất khó. Nó phải phát tâm. Cho nên mọi người, người Quế Kiều ra đây phát tâm xây chùa, lập trật tự. Mọi người phát tâm để bỏ tiền ra. Nó có phải điên không? Không. Nó phải khùng? Không. Nó trở về cái nguồn gốc thương yêu của nó. Và nó quý mến những người đã đi trước như chư Phật, đã bỏ nghiệp tâm mới thành Phật. Đức Quang Thánh đã dùng cái trung khí của Ngài, trung nghĩa của Ngài để tận độ chúng sanh tới ngày hôm nay nó mới thờ Đức Quang Thánh. Thờ vị nào cũng là có lịch sử tốt, nhưng mà vô chùa chúng ta phải chiêm ngưỡng cái lịch sử đó. Cái hạnh đó do con người mà hình thành, ngày nay chúng mới làm ra một cái hình tốt đẹp như vậy để cho mọi người chiêm ngưỡng và rọi lại thấy mình hơn. Ta có thể trở nên một vị thánh hiền, ta có thể trở nên một vị Phật, và ta cũng đồng thời có thể trở nên con ma, con quỷ. Hỏi làm sao nghe tiếng nói thì biết người đó là ma quỷ hay là tiên Phật? Người tiên Phật
mượn xác lâm trần thì luôn luôn đem những lời minh triết cứu độ, xây dựng, tha thứ và thương yêu, và không nghĩ tới vật chất nhiều, nghĩ sự phát tâm để cứu độ, đó là có căn tiền. Còn người tranh chấp, làm thì không làm, chấp thì nhiều, tranh đấu một cách vô lý và làm chểnh mảng tất cả công việc chung, cái đó là tinh thần yếu hèn, thấp kém, là chỉ ở trong cái vị trí của ma quỷ mà thôi. Phá quấy thì được, mà làm thành sự thì không bao giờ làm. Đó, cho nên chúng ta phải ý thức rằng chân tâm là quan trọng. Một người, mỗi người đều có cái chân tâm. Cái chân tâm là tha thứ và thương yêu. Cho nên ngày hôm nay quý vị xuống thế gian đây để làm gì? Ông trời đã dạy quý vị có vợ có chồng, học cái tha thứ và thương yêu. Con tôi nó hổn với tôi, nhưng mà tôi vẫn tha thứ. Vì tại sao tôi ở trong cái vị trí học từ bi và thực hiện từ bi? Tôi là người mẹ hiền trong gia đình. Con tôi vô lễ với tôi, nhưng mà tôi vẫn tha thứ. Để chi? Tôi mong rằng một ngày nào đó nó có vợ, có con, nó mới biết thương tôi. Thì nó phải qua những khóa học đó, nó mới thấm thía, nó mới hiểu rằng cha nó thương nó, mẹ nó thương nó. Mẹ nhịn nhục nó chứ không phải, nếu mà mẹ ghét nó thì lúc nó ra đời nó bóp mũi chết rồi, đâu có để nó tới ngày nay. Cho nên chúng ta xuống đây đã học hỏi tha thứ và thương yêu. Cho nên quý vị ở trong gia đình, tuy rằng nó lục đục, gia đình nào cũng lục đục hết. Để chi? Để tiến về gì? Tiến về chân tâm tha thứ và thương yêu.
Cho nên quan trọng là phải biết tha thứ và thương yêu. Muốn làm một hiền mẫu, một hiền thế, cái vốn căn bản là tha thứ trước rồi thương yêu sau. Đừng có nói mẹ yêu con quá mà chặt như mẹ ghét, không, mẹ phải tha thứ. Mẹ mới thật sự yêu con. Còn vợ yêu chồng luôn luôn cái tha thứ người chồng. Đừng có trách người chồng rồi chặt nó thương. Tại mình giận chửi ông không được, phải tha thứ trước rồi giận chửi. Tha thứ rồi thương yêu mới là chánh. Còn không có ý tha thứ thì người đó là tà dâm, không có được. Mang mặt người, sát người, nhưng mà nó là con ma. Hiểu cho đó không? Mình muốn làm ma hay làm vị tiên? Làm vị tiên nữ tại thế là thật nhà, thích cái thanh khí nhẹ nhàng. Có trời Phật đã an ban cho mình. Tại sao mình không giữ cái ý chí nhẹ nhàng để tha thứ và thứ? Tha thứ và thứ nhẹ nhàng nhất. Và nhàn hạ. Thấy chưa? Dễ xong dễ qua. Nay làm chút tha thứ thương yêu, mai làm chút tha thứ thương yêu. 1 triệu ngày sau thì biết bao nhiêu cái triệu tha thứ thương yêu nó bao quanh mình. Nay ghét người này, mai ghét người nọ, mai giận người nọ, là bao nhiêu cái triệu nó xâm chiếm trong đầu óc mình. Càng ngày mình bị cô lập đâu có gần ai được nữa. Thấy chưa? Mình tha thứ và thương yêu đường đi mình rộng rồi. Mở rồi. Sướng rồi, ăn không hết rồi. Hoa quả nó mập tùm lum nó vừa rồi. Mỗi chút mỗi chắc, mỗi chút mỗi ghét, mỗi chút mỗi ghen, mỗi chút chưa dễ dặn là tự nhiên. Làm gì đi cây nó càng ngày càng tiêu ha. Không có hoa quả ăn đâu. Cái lọc không có chứ mà. Cho nên người mẹ đi tha thứ và thương yêu, tương lai của người con làm cái gì cũng nên việc. Mà người mẹ không biết tha thứ và thương yêu thì cái đem bạc tỷ nó cũng đi chơi lời rồi. Thấy chưa? Ở đời có bằng chứng không có nói lắm. Học đi lập cái hạnh. Cái hạnh tốt trong tâm, cái phúc điền trong tâm. Không phải đến tiền trước mắt đâu. Con mình là người đến ở tương lai. Không có lo nó đói. Mẹ biết làm, con không đói. Mà mẹ không biết làm, con có học được tiến sĩ cũng đi quét rác mà thôi. Tôi nói thiệt biết rồi. Hiểu gì người học tới tiến sĩ mà khủng có đó. Rồi đi quét rác rồi lượm tàn thuốc ăn. Ố có. Vì cái đức của cha mẹ nó không có. Phải biết tha thứ và thương yêu con. Nắm được cái tha thứ và thương yêu là thật sự làm phước, thật sự làm hạnh, làm hạnh, thật sự thực hiện nhân đạo. Dễ nói chuyện tâm cái gì cũng dễ, nhưng mà về làm đi. Đừng có léo léo dẫn chồng. Cái này cũng khó lắm này. Đâu khó? Dễ ẩn. Đã nói dễ ẩn là dễ ẩn. Khi mà con thấy tôi muốn tha thứ và trong này nó giận, tại sao tôi bây giờ? Con là hai lớp vậy. Sáng suốt của tôi bắt buộc phải tha thứ, tại sao vậy? Hỏi nó, bắt nó vô phòng ngồi mình, tại sao mà giận? Báo chưa cho được cho tụi bây giờ. Tụi bây phải biết tha thứ và thương yêu. Tao mới cho ra phó phòng, không tạo giam ở đây. Làm thử làm con thấy tắt rồi. Cái hồn với cái xác khác nhau. Cái hồn với lực căn lực trần khác nhau. Cái hồn với cái vía khác nhau. Có nên thanh tịnh có quyền thế mà không biết giữ. Tạo ngôn cho mình thôi. Thấy chưa? Còn gì khó nữa? Không có cái gì mà tôi phân tích không ra. Bởi vì tôi ở trong đó ra mà. Tôi đâu có khác hơn các ông các bà đâu. Một thứ một khuôn này. Ha? Con người biết tự tu mới thấy cái khả năng của chính mình. Và chế mình. Và xây dựng cho chính mình. Còn không biết tu làm sao mà biết xây dựng cho chính mình. Không biết tu là không biết trở về với chính mình. Thì làm sao thấy cái khả năng của chính mình. Mà thấy được khả năng của chính mình vô cùng thì mình thấy gì sung sướng rồi. Tiên đại trần. Đi đâu cũng sợ. Không sợ cái chết anh ham quả. Mà cũng ham sống. Sống chết là lễ thường. Vậy đó là định luật quán hoa sân sân. Cho nên tu về vô vi phải cởi mở ra hết. Phải khai triển cái nền văn minh khoa học trong nội tâm. Chứ không có càng ngày càng tu càng lũng bại. Càng tâm tối, càng nhỏ mọn. Con người đó không phải tu. Còn vô vi, tu vô vi ra công khai. Sống trong kích động và phản động và quán thông sự kích động và phản động là quy một. Không còn bỡ ngỡ nữa. Nhiều người tu cố chấp. Nói ta tu cao không chơi tụi yếu hèn này. Cái đó là sai lầm. Nhiều người tu rồi còn phổn xẹt. Ích kỷ. Cũng là sai. Mở không được cái thức hòa đồng, không nên suy nghĩ chúng ta là người tu. Người tu ở mọi lãnh vực. Bên này có ghế ngồi, ngồi. Thì ngồi ghế, mai không ghế ngồi tập. Nay có xe đi xe, không có xe đi bộ. Mai có cơm ăn, ăn cơm, không có cơm nghỉ đó. Nhưng mà thức của chúng ta không bao giờ thay đổi. Hòa hợp với cả càng không vũ trụ là một, không có lệ thuộc bởi ai hết. Mới là người tu, thao giác, cởi mở, văn minh. Lúc nào cũng học thờ trong chương trình tiến hóa, hiện hữu của nhân sanh, của trời, của đất, thiên địa nhân rõ ràng. Cho nên người tu của vô vi phải cố gắng hiểu, nghe những lời tôi là người thực hành ở vô vi. Và tôi giải thích vô vi rõ ràng đường lối như vậy. Nhưng mà người nào cố chấp là muốn tự tạo một cái đường đạo của chính họ. Nhưng mà đau đó sẽ chôn sống họ và xuống địa ngục theo hồi đó. Không có phát gì hết. Cho nên vô vi không chủ trương người ta ngồi nhắm mắt và làm cái chuyện càng ngày càng yếu hèn. Không. Dũng mạnh lên. Đừng điêu luyện nhiều hơn. Chấp nhận nhờ quá nhiều hơn. Để tiến qua. Thành tựu quán thông tại trần mới là một kỳ tiên. Còn thiếu quán thông là con ma, còn chấp là con ma. Cho nên các bạn đi nghe đạo nào còn chấp còn con ma, không có chịu quán thông và không chịu phát triển, đó là con ma tại trần mà thôi. Cho nên những cái gì mà tôi thành đạt được là tôi cống hiến tất cả. Nên năm đó làm chìa khóa, làm trung tâm và tự tu tự tiến. Cảm ơn sự nhờ quả, lấy quan là bạn. Nên có cơ hội tiến hóa.
Con có nghe một con băng này nói đến cấp tiên á, còn phải nhờ nữa. Chỉ có tới cấp Phật mới tự tu tự tiến, không nhờ tự tốt được. Nhưng thầy hướng giảng.
Cấp Phật là không có nhờ ai hết. Tự hành tự tiến, nó đi từ bi và nó hòa hợp. Nếu nó hòa hợp nữa, nó tiến tới đại bi, làm việc trong trời.
Dạ thưa, còn ô trực cấp tiên nó sẽ còn nhờ, nhờ như thế nào?
Nhờ là nhờ cái lực như bây giờ nha, bác đánh phép hơn tôi. Tôi thiếu phép rồi tôi mới mượn cái phép của người khác đánh bắt chứ. Cái đó là tôi cấp tiên và đấu phép. Mình tu đây một đường phát triển từ bi và để mình có cơ hội hòa hợp với đại bi ở tương lai, cái gốc của phần hồn.
Chuyện làm em buồn vậy? Thế đó.
Thử chung thứ à.
Ông trời không đổ, là cha với con mà làm sao đổ. Tôi hỏi là sao nói là con ruột qua. Tôi nói mày tu mà không tu tao quánh mày. Nó quánh tao đi chơi nhà khác. Đó, ông trời mà anh nói không được. Ông trời ông đánh tinh vi lắm ha. Ông cho nó yêu cô nào vậy? Nha. Rồi nó thương, nó bán quần, bán áo rồi bán. Bán luôn cái gia tài của cha nó đút cho cô đó ăn rồi tới hồi nữa cô đó cột phản nghe nó cho cha tôi nghe đi tu. Lúc đó là ông trời đánh nó từ đầu chí cuối, đánh như bóc sơ cha nó đòi dán rồi nó mới thức tâm nó mới đi tu. Nào thì mình cha thương con bây giờ không liên lỡ nào mà mình lấy cái roi đánh nó, cho nên chấp anh nó làm cha làm sao đổ con anh tu được, không bao giờ được. Cho nên tư chịu. Ông tư đủ cách nhiều quấn bằng roi mây nhưng mà rốt cuộc không nghe. Thôi ông không chịu, ông nói cho tôi ông đủ pháp có trật sự không có độ con, tôi nhìn nhận bất tài. Bao lần sao bạn độ con không được, cha thương con dữ lắm không được, anh làm nặng nó không được, anh cho nó khổ đi, anh cho nó đói, anh cho nó đi xin ăn, anh sợ mất mặt. Ông Thượng Đế dám cho nó đi xin ăn, dám cho nó hút xì kê để nó thức tâm, mình dám không? Anh dám đi xì kê cho con nó hút xì kê một ngày nào nó thấy nó ốm đi, nó đừng mặt nó ốm đi rồi nó chán nó bỏ nó đi tu. Anh dám làm điều đó không? Ông kia ông sáng suốt hơn, ông dám làm. Ông trời làm được thì mình làm được. Cho nên nhiều người tu con không có tu đâu, khó vậy. Cho nên bác sĩ không được điều trị bệnh bây giờ. Thương vợ quá chết tầm bậy, vợ chết bác sĩ không được, quá thương vợ không được. Thấy không? Cho nên mình không có nên trách là sao cha có cha tu mà con luật nó phải mạnh. Thấy không? Để cái đời vậy, để cái hoàn cảnh là ân sư của nó độ cho nó,
chứ không phải độ cho nó.
Hoàn cảnh nó đau khổ rồi, nó cũng như bích này bây giờ nó càng ngày càng lớn tuổi rồi. Nhẹ thấy mình làm chuyện không phải. Thấy không? Đáng mắng rồi. Mình thương những người mà quý yêu mình và người ta đau khổ vì mình. Thì bây giờ mình nghĩ chuyện ăn chay trượt cho được. Không có, không thành đạo tôi cũng là ăn chay trượt ở tâm đồ môn tu. Rồi cái tuổi nó tới, nó nhắc lên. Nó càng ăn năn hơn nữa, càng tu. Chứ còn cha ruột gì nó làm sao mà đổ gì rồi. Cha ruột nói từ lâu rồi, nó đâu chịu tu. Phải không? Giờ mình là biết con mình rồi. Thấy không? Không chịu tu. Mà bây giờ ngày nay nghĩa là ai dạy biết tu. Xã hội vậy. Thấy không? Nghịch cảnh vậy. Đó là ân sư.
Thầy cái con nào nhỏ cái cứng đầu cứng cổ biết ăn chay là gì vậy?
Đó. Mà nói bậy nói bạ. Mà nói mà bà, ông cha ông cha cách nghĩa cách triệu lần không biết chịu gì chịu gì mà còn cãi lại đấy đó.
Đó. Cho nên cha độ con không được đâu. Hoa thương. Mẹ dạy con tu, chỉ tu bằng hợp gỡ tia sáng thanh tịnh cho nó. Rồi một ngày nào nó ngộ thì nó đi tu thôi mà. Chịu phép, tôi nói thiệt các bạn không có khả năng nào mà giúp cho vợ con tu đâu. Tự mình tu đi rồi lần lần anh. Cái
anh tu đó là cái đại phước
của nó. Của nó phải được điều dưỡng. Cho mình buộc nó tu là nó càng xa mình sớm. Khó lắm lận
càng buộc
đừng tưởng nên như tu hồi nhỏ nó tu từ nhỏ chắc lớn nó tu không mà lớn nó còn hung hơn từ nhỏ nữa.
Một tiếng là tu từ nhỏ nó tới đâu gì nó sợ bệnh nó thiền thôi, nó thiền nó thiền thấy xuất ra rõ ràng á, xuống lầu đi chơi đi lên rồi rõ ràng
đi lớn thì hết bệnh
nó nói công chuyện với lầu cũng rõ ràng,
nhưng mà lớn rồi đi học nó vô trường nữa,
lát vô trường lên
đọc những sách tình dục của nó không được. Ông đã hết sách rồi để tôi hết coi sách. Mà nói vậy không có đi cứ hưởng hoàng quá nhé. Ông đã thử về đầu rồi mà ông yêu tôi tu chỉ tôi bỏ những tình như là tôi biết được rồi. Lấy chồng rồi nó đi cùng tôi cũng có chồng cũng được. À, cái ý này tôi đâu có ngu dại nghe lời ông được. Rồi bây giờ anh mới nói ra. Trời ơi, sao bây giờ có chồng nói gì nó không nghe hết không? Nó cứ đáp con điện đi. Ba con điện, nhiệm vụ của ba hết rồi.
Nhưng bây giờ con có hỏi tới ba, ba chỉ kêu con tha thứ và thương yêu thôi. Chứ ba không có kêu con bỏ chồng, không có quyền. Hiểu chưa? Chỉ có quyền nói là con phải tha thứ và thương yêu chỉ chồng con nó sẽ tốt. Có gì đâu mà tính lo. Hả? Chứ còn nói cái chuyện mày phải bỏ chồng là cha không có quyền.
Thầy con không đọc chuyện. Thầy ngọc lưu ký là gì?
Thì theo
tội bước hả? Thì theo tội bước mà được đầu thai vào vào gia đình là đó thầy. Nghĩ cái người cha đã tu thì thượng đế cái người con là trong gia đình cái người con ấy cũng có tu có căn cơ có vô gia đình có người cha là tu
đó. Nghe người ta nói là người tu thì luân hồi trở lại mới ở trong cái nhà gia đình có phước đức đủ ăn đủ mặc để mà tu đi lên, nhưng tiếp tục tu đi lên, nhưng mà có nhiều người nó xuống đây tiên còn bị đọa xa đọa mà không hồi gì con mình, nó xuống đây rồi nó xa đọa luôn, nó đâu có tu đi lên được, nó không tu đi bị xa đọa luôn đó, rồi nó mới tách rời cha nó một thời gian sau nó khổ rồi đạo ta. Thấy không? Cho nên xuống là xuống trong lúc nó còn trẻ, nó không phải là phải nhịn đói cho bằng áo rách, nó đầy đủ. Rồi thiền kiếp nó có làm cái tu phước, tu thiện đó, nó được trở lại để học điều thiện chứ cũng chưa tu gì vô duy được. Tu vô duy nó sáng, tu vô duy nó tắt, nhịn đạo. Bước vào vô duy là đạo dứt khoát, không có lâu thôi. Thì con đồng đơn là xa những tu khác, tu thiền đạo pháp rồi mà là một đạo sĩ không phải tập thiền. Có thể vương bồ dũng chí và quyết định mọi sự việc từ tương lai của chúng nó.
Đức Quan Thế Âm có bình nước, Hà Thiên Cô có cái hoa, Bác Tiên mỗi người có một món cầm tay. Trong trường hợp thầy không cần hoa, nước, quạt gì hết, có phải đó là sự khác biệt giữa Phật và tiên hay không?
Tất cả hoa cũng có nguyên điển thanh tịnh của nó, và nước cũng có nguyên điển thanh tịnh của nó. Tất cả đều tương giao về một chân lý tròn trịa cả con vũ trụ, chứ không phải là riêng biệt. Nhưng mà người đời phải phân chia phép này phép nọ để thấy cho hay mà học chỉ thôi, chứ kỳ thật nó có là một mà thôi.
Đấng cha trời trong bạn chứ không ngoài bạn, cho nên bạn ngoan ngoãn sửa bạn thì thượng đế trong bạn, ngoan ngoãn sửa bạn là chư Phật trong bạn, ngoan ngoãn sửa bạn là chư tiên trong bạn, mà bất hiếu là ma trong bạn. Thấy rõ chưa? Thù nghịch là ma trong bạn, giận hờn là ma trong bạn. Thấy rõ chưa? Cho nên những con đường nào chúng ta nên đi hay là không nên đi thì chúng ta xây dựng, và chúng ta phải hiểu rõ rằng chúng ta có mấy chục năm học à. Một khóa học của các bạn có mấy chục năm ở thế gian thôi. Mà quá thương yêu cho các bạn học từ từ, mà bạn bằng lòng học nhiều, tu cho nhồi quả nhiều hơn. Nhồi quả nhiều chừng nào các bạn sẽ mau tiến chừng đấy. Người ta khinh thị các bạn, kích bác các bạn, chửi mắng các bạn, nghi ngờ các bạn. Đó, các bạn phải nên lấy cái đó, lấy quán làm ăn, thường độ tâm thức. Chứ đừng thấy lấy cái đó mà khai triển cho nó lớn đi, rồi tưởng đâu thắng đối phương, thế là trùng sống mình không hay. Cho nên chúng ta phải dùng lòng từ bi thường độ chúng sanh. Mà muốn thực hiện từ bi thì phải biết tha thứ và thương yêu trước. Ngay trong gia đình chúng ta nhiều nghịch cảnh, nhưng mà chúng ta biết tha thứ, phải sử dụng cái quyền đó là cái lợi tối hậu của các bạn. Biết tha thứ và thương yêu thì tương lai các bạn mới học từ bi và thực hiện từ bi được. Còn nếu không biết tha thứ và thương yêu, không bao giờ học từ bi và thực hiện từ bi. Nói đạo chỉ nói dốc thôi. Trong thực hành các bạn mới thấy. Cho nên mỗi người tu muốn đi tiến tới về bến giác và muốn đặt địa vị cho mọi người kính yêu thỉnh mờ, thì những người đó sẽ bị nhồi quá nhiều, bị hất hủi nhiều, lúc đó mới có cơ hội học. Chứ các bạn đừng có tức giận sân si trong cái sự chèn ép, mà các bạn thấy sự chèn ép đó nó đưa các bạn trở về thanh tịnh tự giác. Cuối cùng của các bạn, con đường cuối cùng của các bạn, bạn không thấy, mà nhờ đó nó mới đưa các bạn tới nơi. Không nhờ đó không bao giờ đưa các bạn tới nơi. Cho nên chúng ta làm ăn giỏi thiệt giỏi, giàu thiệt giàu, nhưng gia can luôn luôn lộn xộn, kích động, mưu mô đầy óc, nhưng làm gì cũng không được, kích động. Để chi? Để trở lại với căn bản thanh tịnh. Không được tham. Của trời, của thiên trả địa, không có ai giữ được của. Mà cứ đâm đâm muốn tìm tiền, không bao giờ có tiền. Muốn định người tu cũng vậy, đâm đâm đi tìm ông Phật, không bao giờ gặp Phật và chết luôn mình nữa, bỏ xác luôn. Muốn gặp Thượng Đế cũng vậy, luôn luôn muốn tìm Thượng Đế thì không có bao giờ gặp Thượng Đế và mất bạn luôn. Cho nên phải giữ lầm thanh tịnh, trong đó nó sẽ có tất cả. Cho nên cái tu là quan trọng. Các bạn may mắn nhất được mượn cái pháp này, làm cái pháp soi hồn, pháp luân, thiền định để giải tỏa cái phần ô trược trong nội thức. Nhiên hậu các bạn mới có chỗ chứa chân lý. Chân lý là thanh, cực thanh cực mạnh, chứ không phải thanh mà yếu đâu. Cực thanh cực mạnh. Vì con đường đó mọi người phải trở về, không có từ chối được. Chắc chắn như vậy là phải trở về. Cho nên khi mà các bạn lấy cái gì kiểm chứng? Khi các bạn chết rồi. Lúc sống thì nói tôi làm tiền, tôi mưu mô này kia kia nó, gạt đầu này đầu nó. Nhưng mà rốt cuộc các bạn chết rồi là buông tay không. Cái những cái mà các bạn gạt được đó, nó cũng không có bao giờ đi theo bạn được, kể cả cái xác này. Cho nên các bạn hiểu cái này, phải thấu triệt cái này, thì các bạn thấy rõ làm thế nào để tu, để tiến. Là chỉ có buông bỏ trong tâm thức của chúng ta. Chuyện lớn làm nhỏ, chuyện nhỏ làm không. Không nên nuôi dưỡng cái tánh nóng, và không có cho cái tánh nóng thăng hoa lên khối óc của chúng ta. Khối óc là khối thanh tịnh để điều khiển, chứ không phải khối thanh tịnh để phá hoại. Cho nên lui về từ bi và giữ lấy ánh sáng từ bi đó, đời đời kiếp kiếp để thường độ chúng sanh.
Câu hỏi thứ hai, trong bài giảng vừa rồi có đoạn thầy nói mình gần với phần hồn, tức là thể xác và phần hồn khác nhau. Thì mình là gì và phần hồn như thế nào? Và tại sao có sự khác biệt mình gần với phần hồn?
Ý mình là tức là cái ý. Bây giờ chúng ta đang tu bằng trí ý. Bây giờ ý các bạn muốn tu, tại sao tôi phải nói mình? Bây giờ tôi nói phần hồn, các bạn không hiểu phần hồn. Cái gì là hồn? Tôi đây mà ông nói hồn. Thấy không? Bạn phải tu bằng ý. Cái ý bạn giải thoát ngắn gọn để trở về với cái hồn. Mà cái hồn không ý là cái hồn ma. Không có trí ý là cái hồn ma. Cái hồn có trí ý là thánh tiên Phật. Cho nên con ma nó lây lấp từ đây từ đó, rồi gặp đâu nó bám đó, nó không có mình xét được, nó không có trí ý. Mà chúng ta tu đây tu bằng trí, bằng ý. Tôi nói chuyện mình đây là cái ý chúng ta tu, chúng ta phải trở về với phần hồn. Mà kỳ thật có phần hồn mà không thấy. Bây giờ chúng ta phải cố gắng tu giải tỏa cứ trực luân thanh, để cho cái hồn nó xuất ra. Khi chúng ta định rồi, nhắm mắt nó xuất ra, lúc đó mới kêu mình nhìn nhận cái hồn. Nhưng mà bây giờ nói cái hồn thì các bạn không hiểu. Phải nói bằng ý là mình nè, bây giờ mình là cái ý tôi muốn thấy cái hồn tôi mới tu cho thấy cái hồn. Mình phải tu cho thấy cái hồn của mình. Đó là cái ý của bạn. Thì gây cái ý đó là gây cái phúc điền trong tâm, để các bạn tiêu hóa, và các bạn càng ngày càng tu càng ngắn gọn. Thế là cái sự điều khiển của cái thể xác này là đâu? Cái ý các bạn có chút siêu à. Đang ngồi đó kêu đứng dậy, nó đứng dậy ào ào. Các bạn lấy mấy thâu thanh nghe rộp rộp ào ào. kêu đi ngủ, mang cái xác thiệt nặng nằm trên giường kia. Cái ý có chút xíu thôi. Nhưng mà người phàm tu, mới tu đâu có hiểu được, không hiểu cái đó. Cho nên cách giảng để cho người ta thấy dễ, tôi còn có cái hồn, nó cái mình và cái hồn. Để hiểu cho rõ, tiếng Việt Nam nó cũng rộng lắm. Và nó rất sát nghĩa. Mình là cái xác này này, hồi nào giờ chúng ta đang si mê cái xác này mà không biết cái hồn. Bây giờ mình tu để mình thấy cái hồn. Thấy chưa? Là cái xác này tu ngắn gọn, không động loạn nữa, thì cái hồn không có được thanh nhẹ và xuất ra khỏi thể xác dễ dàng. À, cho nên mình tu để mình thấy cái hồn. Bây giờ chúng ta bắt cái xác tu, chúng ta phải sử dụng chữ mình có nghĩa lý hơn và rõ ra hơn. Bắt cái xác sơ hồn, bắt cái xác làm pháp luân, bắt cái xác thiền định, bắt cái xác chịu khó, bắt cái xác hy sinh, không đòi hỏi. Thì tự nhiên biển cho lặng minh sâu, minh châu mới phát. Lúc đó là lầm cho riêng mới gọi là thành. Cái lầm chúng ta xuất ra khỏi cái thể xác và cái hồn chúng ta. Không còn ngữ ở trong thể xác nữa. Cho nên tương lai các bạn mà xuất lên trung tâm bộ đầu rồi, các bạn chỉ trở về chỗ này một chút thôi. Còn xuống ở trong này nó nắm nó nực không chịu. Ở cái giới thanh quen rồi, không muốn về đây, không muốn nhập ở trong xác, mà chỉ ngự vì nhiệm vụ chưa xong. Bề trên cho chúng ta đi, chưa cho chúng ta đi thử. Cho bề trên muốn bắt gom chỗ trung tâm bộ đầu một chút xíu là kéo đi về trời, mà kéo ở dưới bàn chân của các bạn đem xuống âm phủ, cho các bạn càng ngày càng suy yếu, càng mệt, càng mệt, càng mệt, càng mệt, càng mệt, ngút rồi cái thì hắc bạch không phân minh xuất ra ngon chừng cái đó là đi xuống địa phủ. Thế rõ chưa? Cho nên chúng ta đã biết cái đường đi xuống, đường đi lên, đường trụ, đường sửa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng minh mẫn và phân tách rõ rệt con đường đi. Và lúc đó an tâm thực hiện để đi. Nhưng mà tại sao tôi thực hiện không được? Tôi thực hiện, tôi công phu mới có một tiếng hồ nó la mệt rồi, nó muốn bỏ. Đó là cái lỗi của chủ nhân đó. Tại sao bạn dẫn nó đi nói dốc, uống rượu 3 tiếng đồng hồ nó không thấy mệt? Mà kêu nó trụ tâm ngồi mình nó mệt, phải trách nhiệm của chủ nhân ông. Trách nhiệm chỗ nào? Trách nhiệm của cái thức, của cái ý các bạn, cái thức của các bạn, cái ý thức của các bạn không chịu trụ và khai phá cơ năng sẵn có của chính mình. Nên bị kẹt ở chỗ đó. Thấy chưa? Cho nên mình phải trở lại và khai thác cho tận cùng. Là phải làm việc nhiều với chính mình, thay vì làm việc cho người khác. Sau đó sân si, nghi ngờ, si mê cả ngày tới tối làm ba cái việc không cần thiết thôi. Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết. Cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn đi Phật đi là việc cần thiết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cơ thể các bạn hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy. Mà bạn làm ở trên này niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh và nó sẽ làm theo trật tự, theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ quý nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chữ hòa với thành khí điển ở bên trên. Lúc đó các bạn mới tiến. Lúc đó các bạn tha hồ, ý tưởng đâu nó đến đó. Không cần cái xác này, cứ trần không nhiễm trần, vì không còn phàm tánh so đó nữa. Sống một cảnh vui hòa, thì trước mắt các bạn cũng thấy cảnh, trên đầu các bạn cũng thấy cảnh, nơi các bạn muốn đến mở mắt cũng thấy, mà nhắm mắt cũng thấy. Các bạn còn so đo cái gì nữa? Giàu hơn người thường rồi. Tại sao còn đi trong cái lề lối tranh chấp hơn thua? Cho nên chúng ta áp dụng cái phương pháp này để khai mở nó ra và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó mới thực hiện được chuyện hòa. Mà hiện tại các bạn nhẫn để tìm khám phá ra, nhẫn để khai mở ra, nhẫn để trì kỳ trí để khai thông tất cả những cái sự lố bịch ở bên trong, để nó khai thông thắt từng la giống của chính bạn. Và các bạn mới làm chủ. Không chủ nhưng ông phải nhẫn, phải nhẫn mới khám phá ra được. Thì các bạn sửa cái radio mà các bạn không nhẫn, làm sao các bạn sửa được? À, sửa được rồi thì các bạn thấy nhẹ nhàng rồi, bấm đâu nó có âm thanh đó rồi. Cơ tạng của bạn cũng vậy, trung tâm bộ đầu của các bạn là cái dynamic ở đây, nó trung tâm thẳng với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Cho nên mình chú ý cái trung tâm này, cái trung tâm này quan trọng, trung tâm bộ đầu nó liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. càng hướng thượng thanh nhẹ chừng nào, càng minh giải bất cứ một triết lý nào đem tới với chúng ta. Đó là điển hòa với điển. Thì cái trí chúng ta mới có chỗ chứa sự sáng suốt của bề trên.
Thưa thầy, cả một năm qua con cũng thắc mắc, con cũng kẹt hoài. Thì dựa vào cái pháp để giải mà cái pháp tu không có đứng đắn hết thầy.
Vì cái ngoại cảnh. Ngoại cảnh bởi vì tại vì mình bị yếu, cái thần kinh đã yếu từ lò lọt làm mẹ đó bây giờ. Rồi bây giờ mới xây dựng cho nó mạnh lên, trở lại thời thượng mơ. Rồi mình phải đi về thượng trí, nó thanh nhẹ. Thế mình đi cái chấp mê là hạ trí. Chấp mê là con người hạ trí, thượng trí là giải tỏa, tha thứ, thương yêu.
Con phải ra khỏi được cái chấp nghe, tôi không mừng lắm. Cảm thấy mong là
cái phần trừ
ra được khỏi chỗ đó là
đó. Chắc chắn tôi vô gì là phải đi tới đó. Nghe những lời giảng của tôi thét rồi là phải đi tới đó. Người nào cũng có giá trị, không có người nào mà không có giá trị. Quý lắm. Một cái tổ chức vĩ đại mà. Xác con người là một tổ chức vĩ đại. Thế vậy chứ cả 100.000 cây số đường máu đâu phải ít đâu. Phạm vi chứa ngực thực phẩm tới 4.000 thước vuông, không ít đâu, kho lớn lắm mà. Cho nên con làm người là giá trị lắm, không nên bỏ nó.
Thưa thầy, thầy nói tới cái tâm một người vô tâm với tâm không khác nhau chút nào.
Tâm không, tâm không là cái tâm trọn lành mới là tâm không. Người vô tâm là người đó chỉ biết ích cho họ không, ích kỷ cho họ không, và vô tâm là xong phút trên như chuyện người khác. Mình đủ ích cho họ mà không làm đủ ích cho người khác, người vô tâm. Còn tâm không là không trọn lành. Vì họ không có muốn tôi xem người nào. Những cái gì tới họ là họ chỉ gặp được đây thôi. Họ không có gia tăng là như gì. Lý luận cờ ngu mà đã phá đối phương. Tôi đủ lực. Cái gì họ đã phá đối phương là không có đủ lực trong bộ thời gian của họ. Tôi rủ vào bộ thời gian họ không có. Suy nghĩ cái lý luận về chống đối đối phương thì họ phải giữ hoài. Sẽ giữ hoài, họ chỉ ở trong cái vị trí đó. Vị trí đó họ bị kẹt. Còn họ thấy là cái hay của đối phương họ cần học thì họ đâu bị kẹt. Không có người làm dở gì làm hay. Không người làm dở.
Sau mấy chục năm quen dùng trí phàm để giải quyết mọi việc, làm sao có thể buông bỏ trí phàm mà người trí thức thường hay mắc phải để phát triển trí đạo của người tu?
Trí đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta tu soi hồn pháp luân thiền định, đây là trở về với tự nhiên hồn nhiên. Thì lúc nào mà chúng ta đã trở về với tự nhiên và hồn nhiên là những giải quyết bất cứ một chuyện gì cũng thanh nhẹ và cởi mở, có lối thoát. Còn cái ý phàm là không có lối thoát và tạo sự tranh chấp giết chóc lẫn nhau, không có lợi lộc, đi vô đường cùng, không phát triển.
Tâm là gì? Làm thế nào để biết được tâm mình ở đâu? Có lần con đọc lít, thầy có giảng cái tâm mình ở trên đỉnh đầu ba tấc. Còn có người nói cái tâm của mình ở trong tim. Vậy phàm tâm là chỗ nào và chân tâm ở đâu?
Phàm tâm trong tim, chân tâm là điển tâm. Người tu vô vi thấy bộ đầu rút, khi mà tôi cất tiếng người nào nhẹ là họ nhắm mắt hết, cái luồng điển nó rút lên nha. Trên ba tấc sáng, lúc đó mình kêu chân tâm. Thì việc gì rắc rối mình cũng đem về chân tâm xử xét, thì công chuyện nó sẽ minh chánh hơn. Còn người phàm mà nói tâm trên ba tấc trên đầu, họ không chịu, không tin đâu. Con tim mà, tim là tâm mà, không có hiểu. Thành ra họ phát nguyện này, phát nguyện kia, phát nguyện nọ, họ hứa này, hứa kia, hứa nọ rồi chối bỏ. Người thất tín là vậy, là không hiểu được vị trí của chính mình, thành thất tín.
Giá cái đó bây giờ con mới thấy, hồi đó thì nói tính do tánh sanh con không có theo ngại.
Là bây giờ chính con
tự nhiên cái điều đó con cảm thấy như là nó là tự nhiên vậy. Mà hồi đó thầy nói con không tin được, tính do tánh sanh con hiểu được, nhưng bây giờ con cảm thấy là ai nói mê tín thì con chịu, con thấy cái điều đó.
Bệnh do tánh sanh là phạm tấm, mê sanh là tánh tham ăn, tánh hay nói xấu, tánh hay thị phi là nó bị bệnh thần kinh. À, còn Phật tánh á nó không có bệnh. Anh làm pháp luân thường chuyển điều hòa rồi, cái tánh anh mở ra càng không vũ trụ, cái tánh tha thứ và thương yêu cũng là cái tánh, nó không có mình, Phật tánh. Phạm tánh như Phật tánh nó cũng tánh, nhưng mà Phật tánh mà phạm tánh. Anh không làm thì huệ tâm không khai lấy gì có Phật tánh. Sao? Nói bây giờ anh tâm được, bây giờ anh ship con bù lon thôi, anh nằm dưới xe mà anh nghĩ chuyện càng không vũ trụ, anh mới thấy hay. Sao? Đâu đó có trật tự và không có dễ gì mà rơi rớt. Nếu chúng ta đứng trong trật tự là tiên quan nè, thì pháp luân thường chuyển đem anh trở về với trật tự, không khác gì siết buồn rồi. Trong siết mà mở chắc, thấy không?
Ai có thể là đâu có gì rồi đám người ta phải đóng.
Họ nhẹ, cái rồi nhưng là nó vàng ngã nó lên, nó ngã bất cứ lúc nào vàng ngã là tự khen mình, là tự chung thấy ta còn phải học hỏi thì nó không có bị lâm vào trạng thái rơi vào trạng thái sự đi buông bỏ sự sân si mà. Nó mở cái thức hòa đồng thì thấy nó phải mặc bắt buộc phải mặc cái gì còn thanh thanh lập hàng ngày, mỗi ngày toàn là sự đậm lộn tại thế chứ không phải. Nếu chúng ta thực sự bằng nhờ ai có thể vô, nhưng mà vấp phải cũng là phải đứng dậy thì mình bắt buộc phải học,
phải nghĩ tu nhiều, ăn muốn ăn cũng thấy là trời tự nhiên và hồn nhiên cấu trúc hình thành tiến hóa điện năng để giải tỏa mọi sự ô trực trong nội tâm của chúng ta, để chúng ta có quân bình đi đứng ngồi nằm tâm thức rõ rệt đó. Miếng ăn chúng ta cũng học đạo được, chứ không phải là vô đọc kinh mới học đạo được. Miếng ăn là kinh, miếng ăn chuyển chạy tất cả kinh mạch thần kinh khoa của chúng ta. Mà nếu chúng ta ăn những thứ ô trực thì nó dễ độc, nó làm thần kinh của chúng ta càng ngày càng yếu. Lúc đó chúng ta mới thọ lãnh cái ngoại tâm trực ý hận thù gây cấm. Cho nên chúng ta hiểu được cái đường tôn được thức giác, những chu trình tiến hóa tự thức mới giải tỏa được những tâm tự thức mới ăn năn sám hối, mới chịu tội của mình đã làm từ nhiều kiếp. Bây giờ mình phải ăn năn sửa thì mọi tâm hồn để cùng tiến hóa và dẹp bỏ những sự thù hận để thể xâm nhập cơ thể và hành hạ chúng ta. Chúng ta phải thức tâm, phải nhìn nhận tội trạng của chính chúng ta, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Nếu mà chúng ta không biết nhìn nhận tội trạng của chúng ta thì từ đó nó sẽ biến thể của nó là hận thù sân si đau khổ đời đời kiếp kiếp, làm ma làm quỷ khóc buồn mà thôi, không có tiến hóa. Có cơ hội làm tiên làm Phật mới giải nghiệp tiến hóa được. Cho nên chúng ta nên dũng tâm ăn năn hối cải tất cả những người ngồi đây không có phải là đàng hoàng đâu. Người nào cũng là có sai lầm hết rồi. Ôm thế xác trần gian thì có sự ngu muội đó. Và chúng ta nhìn nhận chính chúng ta ngu muội, bình tâm tu tiến. Không có nhìn nhận sự ngu muội của chúng ta, làm sao chúng ta chịu học hỏi sự thanh nhẹ của Phật Tiên. Phật Tiên là thanh nhẹ, hận thù là ô trược. Phật Tiên là thanh nhẹ, chúng ta mới hướng về sự thanh nhẹ đó mà ta học tiến hóa. Tiến hóa tới vô cùng đời đời kiếp kiếp. Hỏi sự luân hồi tạo đau khổ như hình thù của chúng ta hiện tại là đau khổ. Đâu có tranh giành được cái gì, một thời gian rồi cũng phải chia ta. Tiêu ca rồi chuốc lấy sự buồn tủi đau khổ mà không có cơ hội thức tâm.
Cho nên mình khơi thanh rồi cái trực không còn cơ hội nữa. Rồi cái dục ở trong bản thể, dục tánh mà mình làm pháp luôn nó trụ lên bộ đầu rồi. Cái lúc nó đang dục mà nó tập trung cái dục lên trên để hướng thượng xuất phát cái dục lên trên. Tự nhiên ở dưới nó phải ngưng ngay. Lúc đó mình đủ lực lượng kiểm soát cái mình. Muốn cho nó dục, không muốn cho nó dục nó phải tiến. Thì mình phải sử dụng hai nơi để thấy rõ ràng thanh trực phân minh. Mới tiến hóa kịp thời. Cho nên một cuộc biến thiên động địa chỉ có người thông suốt mà tự kiểm soát lấy được mình, người đó còn ngồi vững đây. Còn cái người mà kiểm soát không được mình mê ngay. Cơn một tiếng nổ động trời đó rồi sẽ mê. Còn chỉ có Phật tánh là mới được vững, hồi sinh trong tức khắc. Nên mình tu này để dọn đường kỳ tớ dữ dội, không phải tầm thường. Cho nên bất chấp gian lao trong cuộc hành trình, trong giờ thiền đó là mình đang đi, biết bao nhiêu sự trở ngại gian lao, bất chấp nó mới tiến hóa được. Nếu mà còn chấp không có tiến hóa, phải bất chấp. Không bây giờ thiền nó cứ ngồi đó thử thách ghê, kinh khủng. Trước mình ngồi tiếng mà bây giờ cái điển mình được xuất ra nó ngồi 15 phút. Nhưng mà giá trị bằng một tiếng mà mình không hay. Bởi vì mình xuất ra ngoài cho nó hồi lại. Mình phải cố gắng từ đến đó để đi mãi. Thì đến đó 15 phút bằng cái này mấy tiếng. Sau này ta nháy con mắt bằng cái này thiền mấy tiếng đồng hồ. Chưa hiểu cái chuyện người ta hiểu. Ha. Cho nó thay đổi lạ thường. Mà con người văn minh lạ thường.
À, ngày hôm nay chúng ta biết tu. 40-50 người chúng ta ngồi trong căn phòng yên lặng. Và chúng ta đang sống với luật trời. Vì chúng ta đang nung nấu con đường về nguồn cội. Chúng ta muốn tìm một nơi an ngữ, thanh nhẹ, trật tự để sửa đổi những sự sai lầm của chúng ta. Chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đồng ý nhất định giải quyết cho chính tôi. Mỗi cá nhân chúng tôi là một, phải đi, phải giải thoát. Thì ta khác hơn người phàm. Có thể chứng minh các bạn là tiên tại trần. Có người gì mà không động loạn, có người gì mà không tranh chấp, không người gì mà không vũ lợi, không người gì mà không hơn thua. Đó là phạm, là tiến đó là, không phải phạm. Ngày giờ giây phút thiêng liêng này các bạn đi vào các tiên giới rồi. Chư tiên đang đổ các bạn, chư tiên đang đánh thức các bạn. Chư tiên đã thấy các bạn là từ căn tiên giáng lâm xuống thế gian. Tại sao các bạn lệ thuộc nơi những ý đồ của con ma? Nó bày bạn chuyện này, bày bạn chuyện nọ. Bạn phải giữ tâm lành để tiến qua. Luôn luôn giữ thanh tịnh. Thanh tịnh là hòa, thanh tịnh là tiến, thanh tịnh là độ. Một chút thôi, có một cái chữ thôi. Đừng có nói giữ ông đó, ông Bồ Tát, ông độ, ông làm này. Tôi phải chạy theo làm không. Tôi chưa thanh tịnh, tôi chưa làm được. Tôi có cái pháp trở về với thanh tịnh. Tôi trì cái chí làm thanh tịnh. Thì một ngày nào đó họ khao khát thanh tịnh, họ sẽ tìm tôi. Lúc đó họ sẽ ngồi xung quanh tôi, tôi nói chuyện cho họ nghe. Đó là chứng minh trong hạnh Bồ Tát. Nói gì?
Nhiều bạn lo lắm, nếu tôi muốn tu làm sao, như ông Tám, tôi muốn tu làm sao, như Thượng Đế đừng, tôi làm sao quét sạch những sự dơ bẩn trong nội tâm tôi, những sự ngu muội trong nội tâm tôi, những sự tranh chấp vô lý hơn thua tại nội tâm tôi. Việc nhỏ tôi đã làm lớn và hại thiên hạ, tôi phải chừa, tôi phải ăn năn. Và tôi bây giờ từ bi, bây giờ từ giờ phút này, việc lớn tôi phải làm sao làm cho nó thành nhỏ, việc nhỏ tôi phải biến nó thành không, tôi mới đi tới cái chỗ thanh nhẹ tự giác được.
Ngài câu hỏi tiếp để xin hỏi thầy là cái pháp tu vô vi của thầy đó, thì thầy dạy là khứ trượt lưu thanh để mà đi đến cái chỗ thanh hoàn toàn. Thế nhưng mà con người đó, đến mọi vật ở trong vũ trụ này là một cái sự kết hợp giữa trượt và thanh. Một người, một vật không có thể tồn tại nếu chỉ thanh không hoặc là trượt không. Và ngược lại cũng vậy. Bởi vì có ngày tất có đêm, có tốt tất có xấu. Quẻ phục nó ẩn tàng trong quẻ bát. Như vậy phải chăng cái phép vô vi của thầy là đi ngược lại với thiên nhiên?
Nó phải có bằng chứng đàng hoàng. Khứ trượt lưu thanh là chỗ nào? Trước kia, bên đầu ta không có điện. Mà sau này tu rồi, soi hồn, rồi làm pháp luân, rồi thiền định, lần lần nó rằng, nó tập trung ở đây. Nó về điển giới là cái tâm phàm không có nữa mà nó ở trên này. Cái chân tâm nằm ở đây kêu mình điển tâm. Nó sống một cách khác. Còn hồi trước á là trượt. Hãy nghe cái gì là sao đo, suy tính, nghĩ ngợi, khổ cực. Mà sau mà cái điển tâm mở rồi á, không cần phải suy nghĩ. Vì trước khi anh đến thì tôi phải suy nghĩ trả lời cái chuyện gì, tìm hiểu gì, tôi mới nói chuyện với anh không hồn bao giờ. Anh bây giờ anh bắt tôi đi đâu, đứng đâu là tôi nói. Anh bắt tôi làm việc gì, tôi làm việc đó. Tôi không cần phải suy nghĩ. Anh mới thấy là cái quyền vi của vũ trụ lúc nào cũng thanh tịnh. Mà cái tiểu thiên địa anh là cái tiểu vũ trụ. Mà cái chân hồn, chân tâm của anh xuất ra ở trụ ở trên này, liên hệ với trung tâm sinh lực cả không vũ trụ, là giờ phút nào anh cũng làm việc được hết, mà không có khối trượt cơ thể tâm phạm, không bao giờ khối trượt tâm phạm được.
Dạ, con nói tại cái phần hồn mình là vô thủy vô chung hết thầy. Giờ tại sao có những cái tuổi hồn già hơn cái hồn khác, là tại cái hồn nó chịu, có cái hồn nó chịu học hỏi hơn cái hồn khác?
Không phải, cái hồn nó thanh nhẹ là nó đi được cao hơn. Còn cái hồn nặng là nó ở gần, nó lo cái chuyện ô trượt. Cho nên tiên có giới địa tiên, thiên tiên, đại tiên tới Phật. Cho nó có giới nhẹ, nhẹ hơn nữa, nhẹ hơn nữa, nhẹ hơn nữa. Càng nhẹ thì càng Phật, Phật là nhỏ, không có lớn. Thấy không? Còn người là lớn, ma còn lớn hơn người nữa. Thấy không? Trượt nhiều. Cho nên người phạm là lớn lắm. Ta đây này, ông này ông nọ lớn lắm. Làm cho ông thần nó nhỏ, ông thánh nó nhỏ, ông tiên nó còn nhỏ nữa. Nó mới nhanh nhẹ. Tới ông Phật nó còn nhỏ. Sự thanh nhẹ. Cái ni vô. Người ta nói chuyện mình biết à. Tâm ma chỗ nào mình biết. Nó nói đi nói lại, nó lầm vòng trong cái xích, trong cái giới đó, cho nên đi ra không được. Là nó bị nặng.
Khía cạnh lịch sử đó thầy. Trên khía cạnh lịch sử đó, cái đạo lão nó có ảnh hưởng trên cái pháp môn của mình.
Đâu có ảnh hưởng, cũng vậy à, cũng là con người thực hành tu học thôi. Thì cái đó cũng đường lối đi tới mà thôi. Đạo lão cũng là thực tế chứ không phải là lệ thuộc. Đạo lão không có lệ thuộc, cũng là thực tế mà. Mà đạo nào đi được cứu cánh là cũng phải là chính người hành giả chịu trách nhiệm mà thôi. Tu ở trong nhà thờ cũng vậy, mình phải chịu trách nhiệm lấy mình và chịu cố gắng tu học, chứ không phải ông cha chịu trách nhiệm. Ông cha chỉ giảng mà thôi. Thấy chưa? Còn hành là mình. Thấy chưa? Đạo lão cũng vậy. Đạo Phật giáo quy nguyên, đạo rốt cuộc chỉ có một đạo của ông trời mà thôi. Trở về với lục quân bình mới thấy. Mà từ đây mà đi trở về lục quân bình rất khó khăn. Cho người đời bây giờ có một phần thông minh, đòi hỏi đủ thứ tài liệu, nhưng mà rốt cuộc rồi suốt cả một cuộc đời không hành được bao nhiêu. Thấy không? Khi mà chúng ta hiểu, chúng ta đòi hỏi nhiều và chúng ta thiếu hành, thì chúng ta tự hành hơn là hỏi nhiều và không hành. Thấy chưa? Có nhiều người, người ta làm thinh, người ta hành hoài, hành hoài, hành hoài, người ta đi tới. Nhưng mà không bao giờ người ta khoe khoang được tôi đã đi tới đâu. Tôi đã biết rằng ngày nay tôi thấy hạnh phúc là gì? Tôi thấy tôi là gì? Tôi thấy tội trạng của tôi là gì? Thấy tánh hư tật xấu của tôi. Và chính tôi là người trách nhiệm đối với tôi, chứ không ai trách nhiệm. Thì lúc đó mới thấy giá trị của chính mình. Mà nói thì trong một giây, một phút nói xong, nhưng mà hành là biết bao nhiêu lắm. Trời trời sụt sụt. Thấy không? Phải buông bỏ ý chí. Thấy không? Phải buông bỏ ý chí. Và phải vạch sẵn con đường phải đi tới, chứ không có ai giúp mình. Nhớ vậy mới được. Chứ nhiều người đi tu còn ý nó ông thầy, ý nó ông sư là hoàn toàn thất bại. Phải dồn hành động của người truyền pháp, họ đã tu thế nào, ngày nay họ mới thao thao bất tuyệt và mở tâm mở trí cho chính chúng ta. Vậy chúng ta đã hành chưa? Chúng ta đã được cái ảnh hưởng đó và chúng ta phải hành. Nếu hành được thì chúng ta có một cái triết lý sống trong lễ sống hiện tại. Đó là an ninh của cuộc đời. Đừng nói tôi thành ông Phật. Rồi một ngày nào đó mình thành mình biết thôi. Thấy không? Cho nên người tu không có thể kiêu hãnh rằng ta đây là Phật. Không được, không có quyền. Ta đây là tiên, không có quyền. Ta là một tội hồn chưa hoàn tất. Phải lo tu để tiến mà thôi. Cái đó mới đem lại sự công quân bình trong tâm thức.
Chứ không phải lấy vợ để đấm nó là được. Vì nó có tội nó mới có vợ. Còn nó không có tội lấy gì có vợ. Có vợ nó để đứa con khoa trói bụng ngay, trói bụng ngay, trói bụng ngay. Bây giờ nghĩa là ông nội bà nội đấm tiền lời để ông làm gì hết. Con dẫn cho ba biết cho cái này đóng tiền lời bánh nghĩ trả tiền lời lại cho ông á cháu á của bánh cho cháu ăn là trả tiền lời á. Cái bài toán con trời cũng tính 1, 2, 3 chạy ra không khỏi như đó. Có học cho giỏi cách mấy cũng thua toán con trời. Con trời cũng giữ có cái không là ông coi là đi tới đâu rồi đó. Ông nắm cái không rồi này đi tới đâu rồi thì nó đi tới đâu.
Thế cái bài toán của người Trung Hoa khi đó mà nghe sao này nó thua.
Cái toán nào cũng phi không mới là đúng toán, mà ông trời cũng nắm cái không được hả. Anh tính gì tính mà không có trở về số không rồi bài toán nó chặt. Tính gì tính mà trở lại số không không được rồi bài toán chặt lắm.
Thưa thầy, ở nhà tôi thì theo xưa nghĩ là con lớn lên phải có gia đình gia thất mẹ mới yên lòng.
Cũng phải vậy.
Hàng ngày nó nghĩ ăn chay cũng không lấy vợ. Rồi tới cậu này cũng ăn chay nữa.
Đại
thì ở nhà tôi cứ nói mẹ nghĩ sao giờ con vậy nghĩ sao giờ.
Đại phước
rồi mẹ tôi nói bây giờ phải ăn cho vợ cho chồng cho con cũng đâu có sung sướng gì tạo ra con mình nên suốt cuộc đời mình thấy rồi. Bây giờ anh muốn gì không có nay có việc đi lên gặp tám mẹ tám giải rõ.
Thì tôi giải rõ rồi đó. Thì bây giờ hỏi chị bị đọa, cô tiên bị đọa trần gian mấy ngàn năm mà cô có hay đâu. Xuống đây có lấy chồng, mình thì có 60-70 tuổi chết đi, để thằng con cũng 60-70 tuổi cứ cộng lần đi, rồi cháu cộng đi, cộng tới mấy ngàn tuổi cái đuôi nó dứt khoát như vậy đó. Bị đọa trần mấy ngàn năm thì đâu có hay. Tiên nào xuống thế gian cũng bị đọa dứt ngàn năm. Mà tụi này nó thích tâm mà nó không lấy vợ, nó là bớt đọa đi. Thì lúc đó cái đuôi của anh chị nó mới nhẹ. Nhưng nó có chị kéo. Mình ở bên kia nói như kêu không biết bỏ sao, cứ nguyên pháp tổ đâu có bỏ. Cái độ đó, độ là mình phải xuống lại. Thì nó là trì trệ công việc tu học. Thì đến lúc đó thì cha con không đoàn tụ được nữa. Cứ cầm lưng hoài, không ăn dơ với nhau đâu có đoàn tụ. Nó đoàn tụ là nó khác, nó sống ở cảnh đời đời. Đến nhiều khi cái may mắn mà nó tới gia đình ấy, mình thấy trời ơi ông bà giúp tôi chứ làm sao tôi qua được cái tai nạn này. Phải không? Ông bà tôi chứ tôi. Cứu quyền thất tổ tôi chứ tôi. Cứu quyền thất tổ tụi này tu á, nó mới được tu. Tôi có thứ mà. Bây giờ có đem cái mỏ mà gõ đầu nó cũng nghe không vô. Mà nó biết được cái đạo và nó nghe và nó thích tâm hiểu đạo. Đại phước của gia đình. Mừng hơn là nó cứ vợ.
Con nhà bạn con là Marie có tâm rất là từ tu hành rất ngày nào cũng gắng công phu, nhưng mà thì bởi vì nghe thầy nói thì những cái cảnh đời sống ở cảnh trên thì Marie muốn có một trạng, muốn có một cái sao để được có một sự chứng minh, bởi vì người Tây phương của họ muốn cái gì là phải sờ mó được họ mới tin. Thì mà con thuyết phục cách nào bạn con cũng không tin, bây giờ thì bằng cách nào để họ là tin tưởng rằng là có.
Cho nên tôi đã dẫn giải từ giai đoạn 1 về sức khỏe trước hết. Hỏi cho giai đoạn sức khỏe bà đã làm xong chưa? Rồi bà mới nói chuyện về cái tâm linh bên trên. Bởi vì cái từ cái giới này đi qua cái giới kia phải học trong cái luật tuần tự. Chứ bây giờ kêu bà vô trong trường, kêu học, nói bây giờ tôi muốn làm bác sĩ liền, đâu có được. Thấy không? Người ta cũng con người. Tại sao hỏi đâu người ta trả lời đó, còn mình hỏi hai ba cái mà dặn hai ba cái là mình tức giận người ta, là trình độ mình còn thấp. Cho nên mình mượn cái phương pháp để xây dựng trật tự, để trở về với trình độ căn bản của mình. Rồi lúc đó mình cứ yên, giải nghiệp có trong cái nội thức, rồi mới ngồi yên đó mà thấy cảnh, tha hồ mà thấy cảnh, cảnh của ta chứ đâu phải cảnh của người mà sợ không thấy. Thấy không? Cho nên hỏi tại sao cô đó không thích cái chuyện dơ giấy, cô đó không thích chuyện xấu, cô còn lấy phấn trét mặt cho đẹp, bằng áo cho xinh. Hỏi căn bản cô ở đâu? Ở chỗ xinh đẹp gian trần. Thì bây giờ bị cư trần, nhiễm trần, nó mê trần, nó quên. Thì bây giờ nó phải bỏ cái chuyện trần trược, nó mới trở lại từ thanh cao. Mà trở lại từ thanh cao thì đương nhiên nó phải thấy chứ. Không có bắt buộc nó thấy được, nhưng mà đương nhiên nó phải thấy. Nếu nó từ bỏ cái cảnh này, nó phải tới cảnh kia. Rồi trong cái thực hành nó mới đi tới. Thấy không? Còn nếu cô đó không phải là người sạch sẽ, thì cô thích thôi tha rồi. Cho nên nguyên căn để chứng minh cho cô thấy, rờ mó được, lấy ý trí thức của cô để cô rờ mó. Là tôi thích sự thanh nhẹ. Tôi biết làm cho mặt tôi đẹp. Tôi biết những cái màu mè thuận thỏa để tôi mặc, để tôi đi ngoài đường. Thì tôi nguyên căn không phải ở đây. Tôi còn chỗ thanh nhẹ hơn nữa. Bấy nhiêu đó cách nghĩa họ mới hiểu. Còn nếu anh nói mà tu đi rồi ít bữa rồi đi lên làm sao ít bữa thì được. Bởi vì ngày nào tu rồi cứ nghĩ chuyện cái chuyện nội cái cơ thể tham dục này mà giải thoát chưa được. Còn dục, còn tham, còn dục. Mà mình tu để lập lại trật tự rồi, cái tham dục đó nó sẽ xa lánh lần lần. Thì nó đi chỗ gì? Chỗ hòa đồng sáng suốt. Đó là cánh tiên nhà Phật. Nháy mắt tới nơi, nhưng mà phải là hành. Không hành làm sao nháy mắt tới nơi được. Thấy không? Hỏi chứ ngày nay tôi được trả lời thao thao bất tuyệt với các bạn như bây giờ. Thì trước kia tôi khổ lắm. Tôi trong ở thắc, trong sự thắc mắc của cô đó. Cũng đồng trong một tâm trạng vậy thôi. Mà trong kinh nghiệm cho tôi thấy là phải hành mới đạt. Còn không hành không đạt. Không đủ năm, không đủ tháng, không đủ ngày giờ thì không được. Mới tu đâu có mấy tháng. Cái đó là cái bản chất tánh nóng. Sao? Mà hiểu được cái tánh nóng mình sẽ khai trừ tánh nóng dễ dãi. Không có khó khăn.
Cho nên đừng có hiểu lầm nữa. Tôi chỉ theo vị Phật này mà tôi bỏ vị Phật kia. Thành ra mình ở đâu có chấp. Mình siêu thoát rồi không còn chấp ở trong cái danh tánh nữa. Ông nào rồi cũng tu hết. Đọc Thiên Đàng Diệu Ký, ông nào rồi cũng tu hết. Thì ta tu, ông Phật tu, mọi người sẽ tu. Còn bây giờ anh mặc lớn lên cứ vợ để con anh có tu không? Không có tu là lấy gì nữa con? Tu tâm dưỡng tánh ăn hiền, tính sau này để ảnh hưởng đứa con mình, xây dựng cho xã hội tốt. Tương lai con mình phải thi đậu làm bác sĩ để cái tánh nó có đạo đức. Có phải cái nguyện niệm của anh muốn vậy hả? Là anh đang tu chứ. Anh không cần niệm ông Phật mà anh niệm đứa con á. Niệm sự vô cùng của đứa con, sự thương yêu, sự cao đẹp của đứa con. Anh cái tâm anh cũng an. Thấy khổ cực vì con mà về đứa nó kêu ba, thấy nhẹ nhàng. Không có buồn. Thấy không? Cái sự thương yêu nó mới nảy nở ra. Rồi nó giải tiếng cho chỗ không nào. An vui. Hạnh phúc ở chỗ đó. Cho nên các phương diện đều giáo dục tâm linh tiến hóa. Chứ không phải một phương diện. Còn mình hướng về ông Phật Thích Ca nữa, ông tương tốc. Chỉ cho con tôi không tốt, sao mà tôi phải ẩm con ra ngoài. Nó cũng xoa nhiễu cho tôi một phần. Rồi cái bệnh của con tôi cũng cho tôi thích tâm. Thấy cái lỗi của tôi. Rồi cái bệnh của tôi càng thấy cái lỗi của tôi nhiều hơn. Và tôi không tạo thêm nghiệp để trói buộc cái tâm của tôi nữa. Thấy không? Và các phương diện đến đổ ta. Mà ta chưa thức. Nếu ta thức rồi ta đổ ta. Thì ta là Phật tánh không như đó. Ông Phật đâu có cách biệt. Nhưng mà họ đề cao mấy ông Phật đó. Rồi bỏ mấy ông Phật kia. Ông đi làm affair sao? Ông giải nghiệp đi tu mà ông còn đi làm affair. Không có. Thấy không?
À, đàn ông thì bên trong dương ngoài âm, đàn bà thì là bên trong âm ngoài dương, thì bên trong là gì ngoài âm?
À, bên trong
nói là bên trong là phần hồn,
bên trong là phần hồn, bên ngoài là vía.
Như vậy thì là phần hồn của nam và nữ có đặc tính khác nhau hay sao?
Có đặc tính khác nhau, nó chậm hơn, cho nên đàn bà tu phải tu nhiều hơn là không.
Nhưng mà khởi sức thì là cùng dương.
Nếu mà nó đạt tới lên cao rồi mới thường dương. Nó đi vượt khỏi sức hút của hồng trần thì nó sẽ thường như một trình độ. Chứ còn cái tánh nó yếu. Tiến sĩ đàn ông là khác mà tiến sĩ đàn bà nói chuyện khác. Đàn bà thì thích chịu, thích làm chậm chút đi, đừng có lâu lâu qua, chậm chậm lại. À, thích chuyện kêu là yếu điệu, dễ thương. Còn đàn ông mà muốn nghe thì làm cái dù đi, nó xong. Nó khác á, bánh người nó khác á. À, cho nên đàn bà là bánh đất. Đổ bao nhiêu thì hút bao nhiêu. Còn đàn ông không. Có sức mạnh. Nếu tôi thì vươn lên mau lắm. Khác cái tánh. Mà nó phải gánh vác về đời gì hơn. Đàn ông phải gánh vác. Phải chịu nặng, chịu nhập hơn.
Có bao giờ mà cái phần hồn đặc tính từ na dương như vậy nó chuyển về thành âm trong một kiếp khác?
Có thể, vì nó yếu hèn, thì nó chỉ đi hạ xuống à. Coi thấy cái việc làm nó thế nào.
Và ngược lại như vậy thì phần hồn âm trước khi nó đi tới thuần dương nó có phải chuyển sang dương không? Có thể nó đi trực tiếp thành thuần dương không?
Nếu mà nó chịu tu về vô vi thì mau lắm. Từ đàn bà ông mà sau này nó tánh nó nóng nảy như đàn ông là lẽ đó. Cái gì cũng lẽ cho chậm nó không chịu. Tu rắc lên là nó làm dữ lắm. Nó khác đi. Mà nó không nghĩ nó là đàn bà nữa. Hình như nó quên cái tính chất của đàn bà nữa. Nó làm lẽ. Tu về vô vi. Nó đổi thành một kiếp rất mau lẽ. Khi nó xuất được rồi thì không còn cái tánh mà ê lệ ha, khách khứa không có. Nó dám chỉ trích bất cứ lúc nào. Hình như nó giữ nó. Nhưng mà cái giữ của nó là cứu độ.
Nhưng mà nó cũng có phản ứng. Phần âm và phần dương ngay cả khi nó trở về phần dương. Chẳng hạn như cái điểm thiên liên chuyển xuống này nào. Những cái vị mà mình hiểu là chẳng hạn như là vị tiên, tiên cô hay là vị Phật Quan Âm thì là vì những cái điểm nó nhẹ nhàng hơn là
cái điểm nó nhẹ nhàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn nhiều, nhẹ nhàng hơn người phàm nhiều lắm. Mà cái phần trí của nó sáng suốt lắm. Nhưng mà một cô tiên như Hà Tiên Khô rồi, ôi, như đại đàn ông đâu có đấu lại, đấu không có lại. Hay lắm, linh động lắm. Người ta là nhẹ rồi. Người ta mang là mang tính chất người đàn bà, nhưng mà trí của ta là đàn ông. Quá thông minh. Cho nên những người tu đàn ông mà tu rồi, cái vía mà chịu tu rồi á, thì hai người tương ngộ nó đối đáp. Đối đáp hay lắm. Như tôi đã thường nói hỏi ở Việt Nam mà lúc khi biết tôi tương ngộ rồi, tôi đừng lái xe giữa đường. Bà hỏi liền, bắt tôi phải làm câu đó đáp lại liền. Cho thiên thượng nhân gian gì không phải mà cái gì đó như tao quên rồi. Thiên thượng nhân gian hà năng hà sở, đương lái xe phải trả lời liền. Thiên thượng nhân gian thủ năng đắc sở, có gì chịu học thì được. Ở trên trời cũng phải học mà dưới thế gian cũng phải học à. Tôi mới trả lời liền là thiên thượng nhân gian thủ năng đắc sở, thông minh ghê lắm. Cô tiên của chúng ta thông minh lắm. Rồi đàn bà tu rồi tôi đã thấy cái tiên đồng nó thông minh lắm. Nói là băng chứ không à, hay lắm, chẳng phải tầm thường.
Như vậy thuần dương nó cũng có nhiều trình độ. Khi lên
thuần dương cho nó chưa thuần dương, còn âm còn dương. Khi mà bước vào Phật giới là nó là thuần dương. Còn cái đó tiên giới vẫn còn âm còn dương. Thì lúc đó bằng chân đó. Mà đi tới nghe đài kêu bằng chân thức rồi là thôi không có nữa. Hết rồi. Hai người là một. Cho nên thấy nghe là mặt trăng thì có sao sợ. À, đi đâu ông tiên đi đâu thì bà tiên đằng sau. Mà khi mà nhập vô rồi thì ở đằng sau chứ. Tập mình sinh sống nhập vô là một. Đâu có bạn bạn. Và tình yêu nhân gian đó không dẹp hết. Cho nên con người tu về vô vi một thời gian sẽ linh động về viết thơ tình. Muốn người ta khóc là khóc, muốn người ta cười là cười, vui vẻ là. Rồi sau này nó đi tới chân thức. Khi cái văn chương cứ rắn mà động đó là mở, động đó mở lúc nào sao mà. Cái người mà buồn nó đập vô cái là thấy mở. Thì những cái thơ tôi gửi về Việt Nam đó, người ta ký hơn bạn. Thế nên sau này bên lãnh nó sẽ làm cái thư từ lại bạn. In ra một cuốn sách đó cho mọi người đọc. Mọi trạng thái đó đó. Cái thơ đến, cái thơ đi. Đọc ở đâu cũng đủ rồi. Đủ mở tâm mơ trí, có tình lý nghĩa đủ thứ hết. Mà dẫn gì đạo. Nhiều người viết thơ trêu gạo tôi là người tình. Tôi cũng làm người tình nhé. Trả lời mà dẫn gì làm. Hay là chửi tôi nữa. Thử chơi mà. Chửi mắng đủ thứ. Và thứ tôi có dẫn. Rồi làm thành một cuốn băng. Thứ từ lại bạn. Thế sao lại im ra. Nên là còn bao nhiêu thơ Việt Nam là đốt hết rồi đó. Bao nhiêu chồng đốt hết rồi. Nó không ngày nào mà không có biết thơ. À, bây giờ ra đây mới này làm. Mới này mới thấm thía. Cảnh đau khổ tại Việt Nam, cảnh bức rứt, cảnh dây rứt, cảnh đau khổ đủ chuyện ở trong đó. Sau này cái thư từ lại bạn này nó có giá trị lắm.
Xin thưa anh cho con hỏi. Người ta thì nhắm mắt, người ta thường người ta mới thấy ánh sáng. Còn con thì con không nhắm mắt như thường thì có đôi lúc con cũng thấy những hạt hà sa nó chốt lên, nhưng nó gần đất từ, hoặc là con bưng cái con này. Con thấy ánh sáng trong đó là sao?
Đó là cái khớp ở trên bộ đầu nó mở ra. Cái khớp xương đó. À, khớp xương này, chỗ óc đó nó mở ra. Thì nó mới thấy những cái hà sa. Và ngay giữa mặt trời đang chiếu mình ngó cũng thấy có hà sa. Đó. Rồi phải có hà sa, không có hà sa làm sao lập thanh khí cho nhân gian. Cũng như học cắt trời. Hà sa lập cắt trời. Đó. Chán chú nữa đi. Có hà sa rồi nó sẽ mở lần tới nữa. Thấy chưa? À, còn mở mắt cũng thấy chứ không phải nhắm mắt thấy. Nhắm mắt thấy còn thấy ở cõi cao hơn nhắm mắt thấy. Còn cõi thấp này chúng mở mắt là thấy rồi, thấy họ sao rồi. Mà những cái nhà nào mà có ngũ hành, có các cô các cậu nhiều khi buổi chiều nó hiện ra một cục tròn tròn, nó xanh, nó vàng, nó đỏ, nó chạy lăng quăng ở trên cửa sổ mình cũng thấy. Nhưng mà niệm Phật chặt họ đi. À, thấy bất cứ cái gì mình cũng niệm Phật thôi. Thấy hạ xa cũng niệm Phật thôi. Có hà sa tiếng cô độ cho mình mới thấy hà sa, thấy không?